khi cha mẹ ông bà mình chết thì mình phải thờ cúng đúng không? À, vậy thì bà trả lời cho tự được rõ.
Kiếp luân hồi là có thật, về phương diện vật chất cũng như là về phương diện tâm thần, tinh thần. À, các con các cháu học thế học á, thì biết rõ về định luật bảo tồn năng lượng, đó là sự luân hồi của vật chất trong mọi sự vật. Về phương diện tâm thức á, thì nó cũng có một cái sự bảo toàn như vậy, là chết là không có mất đi, không phải là dấu kết thúc cuối cùng của cuộc sống. Ta hình dung một cuộc sống như một cái đường thẳng dài, không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Thì mỗi một kiếp sống chỉ là một cái điểm chấm ở trên con đường thẳng đó thôi. Và theo quy trình này đó thì đạo Phật lý giải hiện tượng thần đồng đó là do vì cái kiếp gần nhất đó, cô cậu thần đồng đó đã từng là một cái nhà nghiên cứu chuyên sâu đầu ngành về một lĩnh vực nào. Ví dụ như là một thằng đầu về vật lý thì kiếp trước có thể là một giáo sư vật lý, một nhà nghiên cứu về vật lý. Thằng đầu về âm nhạc, rồi cái kiếp gần nhất có thể trở thành là một siêu sao về âm nhạc. Tương tự áp dụng còn lại cho tất cả các lĩnh vực khác. Cá tính của một con người đã được định hành từ lúc có mặt ở trong bào thai của người mẹ, không phải tự dưng mà chúng ta từ một cái không trở thành một cái có, hay là do Chúa sắp xếp an bài mà chúng ta trải qua nhiều kiếp sống, mà cuộc sống là mình mang một cái thân phận với gen di truyền, màu da, rồi vóc dáng, rồi bối cảnh văn hóa, đất nước, gia tộc, dân vật là đều do cái nghiệp chung và nghiệp riêng của chúng ta quy định hết. Sau khi ông bà hay là cha mẹ qua đời đó, thì theo nghiệp sự tái sanh nó sẽ diễn ra phần lớn là dài 3 giây khi cái chết có mặt. Và những người nào chết do tự tử, thiên tai, trong hận thù, trong quan trái, trong tình yêu quyến luyến, trong sự tiếc nuối tài của đó, thì biểu hiện đó là con mắt mở trừng trực. Thì thời gian tồn tại trong cảnh giới tạm thời trung gian này đó có thể là dài 3 tháng, dài 3 năm. Thỉnh thoảng có một số người bị kẹt đến vài chục năm rồi cũng phải đi tái sinh theo nghiệp, hoặc làm con người ở hành tinh này, hoặc là con người ở hình thác mà thường kinh gọi là chư thiên hay là Atula, hoặc đó, cái nghiệp thú tính quá nặng, tội lỗi quá nhiều thì chết đầu thai làm các loài gia súc và động vật. Tất cả đều do nghiệp ấn định quy định hết. Sự thiên sai dạn biệt của chủng loại sinh vật là cũng do nghiệp mà ra. Cho nên khi cha mẹ ông bà qua đời đó thì bổn phận hiếu thảo của chúng ta là tổ chức lễ cầu siêu. Không nên tin vào ngày xấu, ngày tốt, giờ trùng tan, tâm tan, mà phải chí tín chí thành. Rồi cũng không nên kiên cử sau 8 tiếng mà được đụng vào cơ thể. Cái đó là cái lời đồn đãi trong dân gian chứ không phải trong kinh điển Phật dạy. Mà chúng ta phải tôn trọng, rồi tắm rửa bằng rượu lên cơ thể của người quá cố để cơ thể được nằm xuôi thẳng ra, rồi thay quần áo. Các quan tâm của chúng ta sẽ được người thân đó tiếp nhận được nếu người đó chưa siêu. Không có lý do gì mà họ sân hận đó. Tại vì khi thân không còn nữa thì cái tâm thức họ nhạy bén hơn người bình thường. Cái lòng trân quý chúng ta, lòng hiếu kính của chúng ta dành cho cha mẹ ông bà sẽ được đón nhận rất là trực tiếp và làm cho ông bà được hài lòng. Lễ cầu siêu được tiến hành bằng cách là thỉnh mời các thầy, các sư cô đến để tổ chức hộ niệm cho. Và không có cúng tam sên, đại thiết mặn, vì hương linh không ăn uống được. Cúng cầu siêu là chính, cơm chay đó là tượng trưng. Rồi 7 tuần thất đó, phòng hờ chưa siêu, ta cũng đến chùa để làm lễ cầu siêu, chứ đừng thỉnh các thầy, các sư cô về nhà. Vì về nhà các hương linh dễ dàng bị bám víu, dính kẹt lại cho cái tình cảm, hạnh phúc gia đình và nhiều cái vật kỷ niệm làm cho họ khó có thể rũ bỏ mà ra đi. Họ đến chùa đó thì nghe lời kinh, được hướng dẫn, gặp Phật Pháp thì các hương linh sẽ dễ dàng được siêu thoát. Đến các ngày giỗ, dầu cha mẹ đã siêu thoát rồi, ta vẫn phải tổ chức làm lễ tưởng niệm trân trọng, đó là tiểu sử của ông bà, để con cháu nhớ rõ mà cố gắng phấn đấu duy trì truyền thống văn hóa của gia tộc. không có nhậu nhẹt trong cái ngày cúng giỗ, không có đánh bài tứ sắc hay là những hình thức ăn chơi trong ngày cúng giỗ, vì như thế là tổn phước tổn đức. Làm từ thiện, trích quỹ của các anh chị em trong nhà đến cúng chùa vào những ngày như thế, làm các việc lành cụ thể để ta hồi hướng phước báo, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Cái phước báo chúng ta làm trong giai đoạn này được xem là một tài khoản công đức vô hình, sẽ đi với hương lực trong các kiếp sau. Cho nên tin vào cái định luật bảo toàn năng lượng về vật chất và định luật bảo toàn năng lượng về tâm thức sẽ làm cho chúng ta sống có trách nhiệm với các hành vi đạo đức của mình hơn, và quan tâm cho ông bà cha mẹ cũng như thế. Khi cúng chỉ mong cho ông bà được siêu thoát, đừng lo lắng cho con cháu nữa, đừng lo lắng bị kẹt bởi bất cứ một cái gì. Đó là sự báo hiếu của những người con có kinh nghiệm.